Trong các bài giảng quý thầy dạy Phật tử rất là nhiều pháp môn, là bởi vì không phải là quý thầy làm thầy rồi muốn dạy người ta sao dạy đâu, không có. Là những cái điều quý thầy dạy ở đây là lấy từ trong kinh ra để truyền đạt lại cho Phật tử tu, chứ còn chưa chắc quý thầy tu đã giỏi hơn Phật tử. Đồng ý là có cái pháp môn này quý thầy tu giỏi, nếu pháp môn khác thì quý Phật tử tu giỏi, chứ còn không có ai giỏi hơn ai đâu, đừng có lo chuyện đó. Mà chỉ có Đức Phật mới là người tu trọn vẹn tất cả các pháp môn, cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng ta. Vậy thì khi chúng ta học những lời Đức Phật dạy thì chúng ta cứ cố gắng phát triển mà tu theo cái hạnh tốt của mình, rồi mình cũng đem phát triển ra cho người khác tu cái hạnh khác. Và mình á, thí dụ như mình tu pháp môn này rồi mình sinh ra tự cao, mình nói là mình tu này giỏi, người kia tu cái kia dở, không có đâu. Mình không có giỏi hơn ai đâu, phải không? Bởi vì mình giỏi cái đó nhưng mà mình giỏi cái khác. Ví dụ như bây giờ quý thầy á, mà một thầy đi nữa, cái tu cái gì cũng dở đi, nhưng mà có một cái ông giỏi là ông tụng kinh, ngày nào ông cũng tụng kinh ấy, còn mình không tụng kinh. Thấy chưa? Thầy nói ví dụ vậy. Thì đó là những cái mà con người ta ai cũng có cái giỏi và cũng có cái dở. Cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta không nên đả kích, không nên chê bai, không nên mà xem thường những người khác. Thì đó là thầy nói bình thường thôi. Chứ còn nếu mà chiếu theo cái mức độ mà cái Phật nhãn của Đức Phật á, thì Đức Phật nói rằng chúng sinh ai cũng có Phật tánh. Có nghĩa là chúng sinh ai cũng có thể thành Phật. Có điều chưa phát triển cái Phật tánh nó đúng mức thôi, chứ còn Phật tánh đúng mức thì chúng sinh nào cũng thành Phật. Thì đó là thầy nói về cái phương pháp, dùng cái phương pháp quán tưởng từ vô lượng là như vậy. Thì nếu chúng ta quán tưởng được cái từ tới cái bi vô lượng á, thì cái lòng thương yêu của chúng ta sẽ diệt tắt được cái sự sân hận. Bởi vì khi chúng ta có cái tâm thông cảm, có cái tâm chan chứa, có cái tâm bảo bọc rồi thì chúng ta không có giận ai hết. Sở dĩ giận, ghét, hận là do chúng ta chưa có cái lòng đó. Và chúng ta bước tới cái mức độ cao hơn, đó là từ. Từ vô lượng có nghĩa là sao? Từ vô lượng là lòng mến thương, lòng muốn giúp chúng sanh an vui. Ở đây á, cái bậc thứ nhất là thấy khổ, mình chia sẻ cái khổ chúng sinh. Còn bây giờ ở đây á, là nó còn cao hơn nữa, là không những cứu khổ chúng sinh rồi, còn phải ban cho chúng sinh hưởng được cái niềm vui. Ở đây thầy nói chúng sinh có nghĩa là bao hàm luôn cả mình á, không? Khi nào mình chưa có niềm vui, khi nào mình chưa có an lạc, thì cái đó là mình còn phải có lòng khởi lên lòng từ, không? Lòng từ là lòng làm sao giúp cho mình an lạc, giúp cho mình an vui và giúp cho mọi người cùng an vui, thì cái đó mới được gọi là giúp cho chúng sanh. Nhưng mà nói tới an vui thì chúng ta cần phải phân biệt hai loại. Có hai loại vui, một loại vui thế gian và một cái loại vui xuất thế gian. Loại vui thế gian là loại vui như thế nào thì chúng ta đã biết rồi á. Là khi nào chúng ta ăn ngon thì chúng ta thấy vui. Khi nào ai khen mình á tốt giỏi thì chúng ta thấy vui. Khi nào mình làm ăn á được nhiều tiền bạc thì chúng ta thấy vui. Khi nào mình có nhà cửa, xe hơi, nhà lầu, có đủ thứ phương tiện, có đầy thủ đủ thì chúng ta mới thấy vui. Thì đạo Phật nói rằng đó là cái vui của thế gian. Nhưng mà cái vui của thế gian này thì Đức Phật nói rằng nó là một con dao hai lưỡi. Tức là khi nó giúp cho chúng ta vui bao nhiêu thì nó làm cho chúng ta khổ bấy nhiêu, và khổ nhiều hơn cái vui chúng ta hưởng. Thì cái đây là cái mà Phật tử đã kinh nghiệm rồi, thầy không có nói nhiều, phải không? Thầy chỉ nhắc lại thôi. Trước khi chúng ta có cái vui chạy Honda thì chúng ta đã bao nhiêu cái khổ, phải không? Làm ăn chân chính thì phải làm cỡ 10 năm mới có tiền mà mua được chiếc Honda, đúng không? Đó thì đó là trước khi có một chiếc Honda là đã có bao nhiêu thứ khổ. Rồi đến khi mà có Honda rồi á, ngày đầu tiên mua Honda về thì vui lắm, sung sướng lắm, thấy không? Cái niềm vui đó nó kéo dài cỡ một tháng. Nhưng mà sau một tháng thì sao? Thì đủ thứ chuyện xảy ra. Đi tới đâu phải lo khóa tới đó, thấy không? Cất trong nhà rồi á, ngủ nằm lên giường rồi xong rồi cái giật mình dậy không biết mình khóa chiếc Honda chưa, dậy phải bật đèn lên coi coi khóa chưa, khóa rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Rồi đi ra ngoài đường cũng vậy, đi ra ngoài đường dừng xe khóa rồi nhưng mà cũng phải ngó ngoái lại, bước mua cái gì cũng phải ngó ngoái lại, thì bao nhiêu thứ phiền phức nó xảy ra. Rồi nếu mà có xe không cho người ta mượn thì người ta nói là mình ích kỷ, mà cho người ta mượn thì coi như là từ lúc người ta chạy đi cho đến khi người ta trả về á, lúc nào trong bụng cũng đánh lô tô hết, phải không? Cái chuyện đó có quá đi chứ, bởi vì không biết người ta đụng xe thì mình cũng khổ, mà người ta chạy xe thẳng luôn thì mình cũng khổ, người ta làm gì cũng khổ hết. Vậy thì cái đó nó gọi là cái đó Đức Phật gọi là cái vui của vật chất thế gian là cái vui nó tạm bờ, cái vui nó kèm theo bao nhiêu điều kiện khổ ở trong đó. Vì vậy mà Đức Phật là một vị giác ngộ, cho nên Đức Phật không có bao giờ mà lấy tiền của vua cha mà đem bố thí cho ai hết. Đức Phật không có bao giờ mà lấy tiền bố thí cho ai hết, là bởi vì Đức Phật nói rằng đem tiền bố thí thì nó cũng có lợi cho chúng sinh, nhưng mà lợi nó ngay trước mắt đó thôi à, chứ không có lợi nhiều. Vì thế mà Đức Phật mới dùng cái một cái phương pháp khác là giảng dạy giáo pháp để cho chúng sinh thấy được một cái niềm vui vĩnh cửu. Cái niềm vui vĩnh cửu đó là gì? Là cái niềm vui mình tự tu tập lấy, mình tự phát triển cái tâm của mình để mà mình tự thấy được vui. Khi nào mà chúng ta cái người mà vui vẻ nhất cuộc đời á là cái người không có cái gì hết, người đó mới là cái người vui nhất trong cuộc đời. Còn chúng ta có nhiều vật chất chừng nào thì chúng ta bị ràng buộc chừng đó chứ không có vui đâu. Đó. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, cái vui của người tu là cái vui xuất thế gian hay gọi là xuất ly vật chất. Thì thầy mới nói là khi nào mà mình người nào không có vật chất nhiều chừng nào thì người đó khỏe khoắn nhiều chừng đó. Nhưng mà nếu mà tuyệt đối không có vật chất thì cũng khổ, thấy không? Có vừa phải. Thì Đức Phật nói rằng cái tâm của chúng ta, khi nào cái tâm của chúng ta đừng vướng mắc vào cái vật chất, đừng lo lắng về cái vật chất, đừng ưu tư về cái vật chất thì lúc ấy chúng ta mới được an vui. Có nhiều người Phật tử á, thì cái điều này á, thì thầy xin nói thẳng luôn, có nhiều người Phật tử á, thì bao giờ cũng lo lắng là thiếu tiền, biết không? Ở đây có ai không lo lắng thiếu tiền không? Đấy không? Gần như 100% rồi không? Ai cũng lo lắng thiếu tiền. Nhưng mà không biết rằng á, đối với cái nhìn của Đức Phật đó, Đức Phật nói rằng cái mạng của ta nó có phước lớn lắm, cho nên đừng có sợ chết đói. Còn người nào sợ chết đói đó là tự mình làm khổ mình thôi. Vì vậy mà khi mà ai cũng lo lắng kiếm tiền, nhưng mà có lo lắng lắm thì tìm cũng không ra, phải không? Lo cỡ nào đi nữa tìm nó cũng không tăng thêm, mà không lo thì nó cũng sao, nó cũng vậy. Cái đó là cái điểm đặc biệt mà chúng ta không thấy. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy rồi thì chúng ta đừng có lo nó nữa. Sống ngày nay lo ngày nay, sống ngày mai lo ngày mai, cái gì lo được thì lo, cái gì không lo được thôi đừng có lo. Chúng ta đừng ở cái chỗ cái từ này chúng ta đừng có lầm cái từ lo lắng á, không? Chúng ta đừng có lầm là cái chỗ là Đức Phật biểu đừng có lo, không phải. Lo thì cứ lo mà đừng có lắng, đó, thấy chưa? Còn chúng ta thì danh từ chúng ta đó, thì chúng ta thấy lo là nó đi thêm miếng lắng nữa, tức là lo lắng, lo âu, lo sầu, đủ thứ chuyện. Còn lo thì chúng ta cứ lo đi, phải không? Mà đừng có lo âu, thì chúng ta mới được an lạc. Thì cái an vui là cái chỗ đó đó. Thì thí dụ như ai mà không lo, không lo thì làm sao mà làm ra tiền? Phải lo. Nhưng mà chúng ta lo đi kèm thêm cái phiền muộn, cái âu lo, cái bực dọc, cái khổ sở, cái sợ hãi trong đó, đó. Nên cái hạnh phúc của đạo Phật đó, thì chúng ta cứ lo mà đừng có âu, đừng có sầu, đừng có buồn, thì cái hạnh phúc đó nó sẽ đến. Chứ còn sống mà ai không biết lo, sống trên đời này ai cũng phải lo hết á, không có lo làm sao được. Thì có một điều khác mà thầy xin nói, thầy kể một cái câu chuyện đây cho quý Phật tử thấy rằng cái mạng của chúng ta nó lớn. Có một lần á, có một vị thầy tu ở bên Trung Quốc. Ông ấy tu xong một thời gian cái á, ông ấy thấy ở ngoài chợ có một ông thầy bói tướng rất là hay, mà ai cũng khen hết, bói là đúng, bói là đúng. Nghe ông thích lắm, ông cũng tò mò muốn xem bói coi mình đúng hay không. Nghe ông mới đến, thầy tướng đó, ông mới nói là thầy coi bói dùng cho tôi một quẻ. Thì ông thầy tướng ông bói sao, ông tìm tướng ông bói xong á, thì ông nói rằng tôi không dám nói. Cái thì nhà tu đó mới năn nỉ, cũng tò mò năn nỉ, nói thôi ông nói đi, cái chuyện gì cũng được, tôi cũng nghe, tôi cũng chịu hết, tôi cũng tin hết. Thì ông thầy tướng mới nói rằng á, nhìn cái khóe miệng của ông á, cái đường chỉ nó chỉa vô miệng, có nghĩa là nó báo cho ông biết rằng trước sau gì ông cũng chết đói. Thì ông thầy này ông buồn quá, ông nghe nói ông tin rồi, ông bảo thôi chết đói vậy thì buồn quá thôi, giờ vậy mình sống làm chi nữa, trước sau mình chết đói thôi, bây giờ thôi vô rừng thì chết cho rồi. Ông ấy vô rừng, ông nằm trong rừng á, vô ông nằm trong rừng, ông tu ở trong rừng, ông nói thôi niệm Phật chết cho rồi, khỏi, trước sau gì cũng chết đói, bây giờ chết sớm. Rồi ông niệm Phật, ông ngồi trong rừng á, ngồi ba ngày thì chưa chết, thấy không? Thì ai ngờ đâu, ông niệm tới ngày thứ ba thì có đoàn thợ săn đi ngang á, thấy tự nhiên ông này ông ngồi một mình trong rừng mà thấy da dẻ xanh xao, ốm yếu như thế này. Thế là thợ săn mới bò đến nói ông chắc này, ông này ông bị đói. Rồi thợ săn mới nấu cháo đổ cho vô bụng cho ông, ông sống cho ông tỉnh dậy. Ông tỉnh dậy cái ông mới nghĩ đây, mình muốn chết đói mà ông thợ săn này ông chưa cho gì mình chết đói nữa. Thôi bây giờ mình phải vô rừng sâu hơn nữa, nhưng mà lần này á là chắc ăn nhất á, là ông mua cái khóa. Ông mới khóa chân tay lại, ngồi tại một cái tảng đá, khóa vô cái tảng đá đó. Rồi ông mới giục cái chìa khóa xuống dưới sông á. Thì khi mà ông giục cái chìa khóa xuống sông á, thì con cá nó tưởng đó là miếng mồi, nó đớp một cái vô bụng. Thế là ông cứ khóa ông ở đó. Rồi á, thì cái lịch trình con cá nó bay xuống dưới, nó bơi xuống dưới suối nguồn á. Gần đó thì lại có ông tiều phu. Ông lưới nghĩa là ai ngờ đâu trúng con cá to. Mọi hôm thì trúng cá nhỏ, hôm nay trúng cá to. Ông nói thôi cá to này về nhà ăn thôi chứ không bán. Về mổ ra thấy có chìa khóa. Cái ông nói ủa sao rồi? Chìa khóa ở đâu ra? Thế ông cũng tò mò, ông muốn biết rằng á, chắc có người ai á, là bỏ đánh rơi cái chìa khóa ở trên đầu suối này nè. Cái ông tò mò ông bò lên thấy cái ông nhà sư này, ông ngồi xiền ở trong gốc đá đó. Thế là ông ấy mở khóa ra, nhà tu này nói vậy mà cũng chưa chết. Rồi ông mới tức quá, ông mới chạy xuống ông thầy tướng á. Ông mới nói ông nói gì, nói tôi chết đói, tôi vô rừng mà còn chưa chết đói đây, tôi làm hai keo mà chứ anh thua gì. Thì ông thầy tướng đây, ông mới nhìn ông thầy này, ông nhìn đó, đâu có đâu,
Bây giờ tôi nhìn hôm trước thì tôi thấy ông cái đường chỉ nó chỉa vô miệng, hôm nay thấy nó chỉa ra ngoài rồi, tướng ông bây giờ sang lắm. Tướng ông bây giờ sang lắm. Ít bữa nữa thế nào cũng có vua chúa gì đến mà cúng dường đó chứ không ít đâu. Ông sắp có lộc to đó chứ không phải chết đói đâu. Thì quả nhiên á, ít ngày sau có nhà vua đi ngang, thấy thầy cái chuyện của ông thầy tu này nó vang ra mọi người biết tới á, không? Rồi cái ông thấy nhà vua đi ngang, giả dạng đi ngang qua nghe cái chuyện đó, rất là phục ông nhà tu này. Ông này dám can đảm nhịn đói mà không chết hay. Đến đếm xong mới đến xem xong rồi mới biếu tặng cho những cái món quà đặc biệt. Đó. Thì quả nhiên là có rồi, về phong cho nhà sư này một chức. Mà chức mà thường thường khi mà vua phong chức á thì khỏi lo cái chuyện gì chết đói nữa. Là tại vì vua phong chức xong á là cứ lãnh lương hàng tháng là có lương đếm đến nè. Ông thì rồi phong cho ngôi chùa trụ trì. Thế là từ đó đi ông không có chết đói nữa. Thì cái chuyện đó là quý Phật tử biết rằng á, khi chúng ta tu á thì cái mạng của chúng ta nó cái phước nó có, nó sinh ra cho nên khó mà chết lắm. Cho nên đừng có lo. Thì tại vì chúng ta mà cứ quá lo nghèo, quá lo thiếu, cho nên rằng là chúng ta mới thấy là lúc nào cũng thiếu. Chứ đừng có lo thì nó có. Cũng như quý thầy á, quý Phật tử thấy không? Quý thầy ở đây thì không nói, thầy nói ở thành phố thì Phật tử cúng dường thì quý thầy ăn rồi, cái đó không nói. Nhưng mà quý thầy mà chúng ta mà đi xuống dưới Vũng Tàu ở các núi như núi Dinh hay núi gì á, những nhà tu bò lên trên núi xa thì xa nhưng mà có ai chết đói đâu, không có đâu. Chứ nó cũng vẫn đủ cơm đủ gạo à. Khi tu mà nó tự nhiên nó như vậy. Là tại vì có chư thiên gia hộ cho chúng ta. Đó, thường thường thì chư thiên cũng muốn làm phước. Cho nên khi thấy ai mà tu thì chư thiên sẽ gia hộ cho người đó, không làm cho chết đói, để mà cho người đó tu. Tu để mà chư thiên sẽ có được chi phước. Cho nên những cái nhà tu mà quý thầy tu cũng vậy, chung vô trong rừng sâu cỡ nào đi nữa cũng có người ta đến người ta cúng à. Thầy kể một cái câu chuyện như thế này. Cái núi Trà Cú á, là cái núi rất là cao. Rồi hồi đó là cách đây nghe là năm 1940 mấy á, thì ở đó là rừng không mà rừng rậm không mà không có ai đến hết. Có một vị á, nhà tu ông phát tâm tu, cái ông đi du tuốt rừng sâu, ông sống ở trên đó. Ông sống, ông hái rau, ông bẻ củi ở trên đó, rồi ông ăn lá cây thôi chứ không ăn gì hết. Thì giai đoạn đầu ông ăn như vậy một thời gian, cái tình cờ có những cái thợ săn nó đi săn thú, săn cọp đó, thì nó đi rất là sâu, vô gặp nhà sư đó. Vô gặp thấy vị sư đã tu xong rồi thì thợ săn ngoài cúng cơm nước cho nhà tu ăn xong rồi, cái về làng nói là trong rừng nó có một vị đó. Thế là mọi người ta đi tìm đến vị đó người ta cúng. Cúng riết bây giờ cái núi Trà Cú quý vị biết rằng thành là một nơi danh tam thắng cảnh ở trên đó. Tức là bây giờ ở chỗ đó nó còn đông hơn ở Vạn Hành đó. Xin thưa quý Phật tử vậy đó. Tức là mãi trên núi mà ngày nào cũng có người đến thăm viếng tham quan đó. Vạn Hành thì chỉ có ngày Chủ Nhật thì mới có Phật tử đến thôi, chứ còn ngày thường không có ai đến hết. Nhưng mà trên núi Trà Cú xa lắc 100 mấy chục cây số mà ngày nào cũng có người ta đến. Cho nên rằng khi mà chúng ta tu thì đừng có lo là không có cái được cái sự hỗ trợ đâu. Mà chúng ta phải có niềm tin là được có sự hỗ trợ rồi cuối cùng chúng ta cũng có sống qua ngày. Nên đừng có lo. Mà khi chúng ta không có lo quá về vật chất thì chúng ta sao chúng ta được an lạc, hạnh phúc lắm. Cái người hạnh phúc nhất của con đời là người không có lo về vật chất. Còn người mà càng có nhiều vật chất thì càng có bận rộn nhiều hơn chứ không phải không lo. Thì cái đó là cái cách mà chúng ta muốn được một cái an lạc vĩnh cửu, là chúng ta phải ly cái vật chất của thế gian đi.
Người nào bỏ được cái điều gì người đó an lạc cái đó. Chẳng hạn như người nào không biết hút thuốc lá thì khỏe, khỏi phải lo hết tiền đi mua thuốc lá, khỏi phải bị bệnh nghiện thuốc lá vân vân. Không, người nào mà ăn chay được thì người đó khỏe. Khỏe là vì sao? Vì khỏi phải lo phải ra chợ mua cá mua thịt. Mà ăn cá ăn thịt thì bây giờ thì người ta chích cái thuốc gì vô, người ta bỏ phân ure gì vô là ăn cái tuổi thọ nó giảm. Cho nên rằng á, đối với đạo Phật thì chúng ta bỏ được cái gì thì chúng ta an lạc cái đó. Bỏ cái những gì về vật chất, bỏ những cái tâm ái luyến về vật chất thì chúng ta sống thoải mái nhẹ nhàng. Giờ tới cái mục thứ ba là xả vô lượng. Xả vô lượng là sao? Xả vô lượng là xả bỏ, không trụ chấp, không vướng mắc. Thì cái tâm không trụ chấp, không vướng mắc ở đây á, là mình giữ cái tâm nhẹ nhàng trống rỗng. Cái tâm trống rỗng nó khác với cái tâm mà vô ký. Chúng ta cần phải cẩn thận cái chỗ hai cái tâm này. Cái tâm vô ký là cái tâm á, nó lì lì. Thí dụ như chúng ta mà có những cái lúc mà ngủ dậy á, ngủ dậy mà trong người chưa rất khỏe á, cái đầu óc nó cứ lừ đừ á, làm gì chúng ta không muốn làm, mà nghĩ cái gì chúng ta cũng không muốn nghĩ. Ai có bị cái chuyện đó bao giờ chưa? Có không? Ai mà bị thì sẽ kinh nghiệm. Cái tâm đó lúc đó nó gọi là cái tâm lừ đừ, cái tâm đó gọi là tâm vô ký, chứ không phải là tâm không như đạo Phật. Còn cái tâm không như đạo Phật là sao? Tâm không của đạo Phật là cái tâm á, chúng ta không có nghĩ tới vật chất, không có nghĩ tới tiền bạc, không có nghĩ tới cái gì hết, nhưng mà cái tâm của chúng ta vẫn khỏe mạnh, vẫn sáng suốt, vẫn thoải mái, vẫn nhẹ nhàng, vẫn an vui. Đó, thì cái đó lúc đó mới được gọi là tâm không. Mình phải để ý như vậy đó nha. Chứ đừng có nghĩ rằng cái tâm vô ký với cái tâm không là nó khác nhau nha. Cái tâm vô ký là cái tâm nó làm cho chúng ta lừ đừ, nó làm cho chúng ta không có sáng suốt. Còn cái tâm không là tâm trống rỗng á, thì nó làm cho chúng ta được nhẹ nhàng, được sáng suốt, được thảnh thơi, được an đạt. Thì đó là cái tâm trống rỗng. Vậy thì ở trong kinh á, như kinh Tứ Thập Nhị Chương, thì Đức Phật có dạy cho chúng ta cái tu được cái xả vô lượng như thế này. Niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm. Hành mà không chấp nơi hành mới là hành. Nói mà không chấp nơi nói mới là nói. Tu mà không chấp nơi tu mới là tu. Lý hội nghĩa ấy là gần đạo, mê mờ không rõ là xa đạo. Thì đây là cái, tức là khi chúng ta tu tới cái xả tâm á, thì chúng ta phải hiểu tới cái đoạn này này. Niệm mà không niệm là sao? Ở đây ai nói là niệm là không niệm là sao, hiểu là sao? Có từng tu pháp môn này chưa? Niệm mà không niệm, như thế nào gọi là niệm mà không niệm? Thì chắc quý Phật tử ở đây cũng có người biết sơ sơ, nhiều khi biết rồi mà quên. Niệm mà không niệm là như thế này. Khi chúng ta niệm Phật á, thì chúng ta còn nhớ tới là mình niệm nhiều niệm ít, đúng không? Cũng như ngồi thiền á, thì nói rõ rất là rõ là ngồi thiền ở đây, ai có ngồi thiền á, ngồi chúng ta ngồi cỡ một nửa tiếng xong là chúng ta thấy lâu, phải không? Nếu mà bắt ngồi tới một tiếng là chúng ta thấy lâu quá rồi. Mà lỡ mà ngồi thêm tiếng rưỡi nữa thì thôi la làng luôn. Thì cái đó gọi là khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta niệm, nhưng mà chúng ta lại có niệm. Có niệm ở đây là tức là có ghi, có nhớ, có thấy được cái thời gian dài ngắn, có thấy được mình niệm nhiều hay niệm ít, niệm lâu hay niệm mau. Cho nên những cái người niệm mà có niệm như vậy thì niệm không được nhiều. Chẳng hạn như mình niệm nói là mỗi tối tôi niệm Phật là 2 tràng 3 tràng. Nếu mà mình đếm tới 2 tràng 3 tràng, tức là mình chỉ đếm bữa nào mà mình đếm tới 5 tràng là mình thấy mình quá vĩ đại rồi, thôi tới đó là thôi, không có niệm nữa. Thì cái đó nó gọi là niệm, mà có niệm thì nó sẽ không đạt được cái tâm xả. Chẳng hạn như mình tu, mình thấy mình có tu, thì cái đó gọi là chưa đạt được tâm xả. Còn cái người đạt được tâm xả là sao? Tu thì xem cái tu, cái tụng kinh, cái hành thiền của mình giống như là ăn cơm, uống nước, ngủ nghỉ và hơi thở của mình. Tu tới cái mức độ mà xem cái chuyện đó như là hơi thở của mình thì lúc đó mới gọi là tu đạt tới cái mức độ xả. Và khi tu như vậy thì mau chứng đạo lắm. Chẳng hạn như chúng ta ngày nào chúng ta cũng thở, thì chúng ta có nghĩ rằng mình thở hay không? Ngày nào mình cũng thở, giờ nào mình cũng thở thì có ai cho rằng mình thở đâu, phải không? Thì cái đó nó gọi là niệm mà không niệm là như vậy đó. Thì khi chúng ta mà tu tập cũng vậy, tu tập tới cái mức mà nhuần nhuyễn, hay gọi là tu tập tới mức mà từ sáng tới tối lúc nào chúng ta cũng tu hết. Ví dụ như niệm Phật, từ sáng tới tối ta cứ niệm Phật liên tục, thì lúc đó tôi chả còn cần phải nói là tôi niệm bao nhiêu câu, bao nhiêu ấy nữa. Mà ngày này qua ngày kia ta đều niệm Phật hết, thì cái đó, lúc đó ta chẳng có cần phải để ý tới cái mà niệm hay không niệm. Thì tu, người nào mà tu như thế này á, thì Đức Phật nói rằng là tu mà chuyên như vậy á, thì nội trong đời này thôi cũng đủ chứng được cái quả thánh rồi. Quả thánh ở đây là tệ nhất là cái quả tu đà hoàn. Ai mà cứ niệm liên tục như vậy thì ngay trong đời này đã chứng được quả thánh. Còn nếu người nào khá hơn, có nhân duyên hơn thì chứng được quả giải thoát. Thì đó là gọi là cái cách xả vô lượng đó, thấy không? Thì bây giờ tới đây thì thầy xin tóm tắt là cái tu từ bi hỷ xả, thì mục đích chính của tu từ bi hỷ xả là đoạn trừ tham sân si. Thì ở đây cái bài kinh nó chỉ cho chúng ta thấy tu cái pháp nào thì đoạn trừ được cái gì. Khi lòng giận hừng hãy thì tâm bi bị lấn áp, tức là khi chúng ta giận khởi lên thì chúng ta chẳng còn lòng bi. Khi lòng sân bừng dậy thì tâm từ bị che khuất. Khi ưu não dẫy đầy thì tâm hỷ không phát hiện. Khi ái dục còn nặng nề thì tâm xả không sanh. Khi tâm bi lớn mạnh thì lòng giận phải yếu mòn. Khi tâm từ lan rộng thì lòng sân phải lùi. Khi tâm hỷ bừng lên thì lòng ưu não phải dẹp xuống. Khi tâm xả phát triển thì lòng ái dục nhẹ đi. Dùng từ bi hỷ xả để chống sân hận ưu dục. Thì cuối cùng thì trong kinh Niết Bàn Đức Phật dạy như thế này: ai tu từ thì có thể dứt lòng tham dục, ai tu bi thì có thể dứt lòng sân nhuế, ai tu hỷ thì có thể dứt lòng sầu muộn, ai tu xả thì dứt được lòng tham dục và sân nhuế của chúng sinh. Thì tới đây thì thầy kết thúc cái bài kinh, bốn cái bài kinh pháp cú 2, 3, 4, 5, 6. Thì hôm nay thầy cũng có một cái vài điều để nói cho quý Phật tử là chúng ta cũng có biết. Chúng ta cũng biết rằng vừa qua dân chúng ở miền Trung bị thiên tai rất là nặng nề. Thì vì thế mà toàn dân cả nước đã cố gắng tích cực ủng hộ cái phong trào mà cứu giúp cho đồng bào miền Trung. Thì riêng Vận Hành á cũng có cái cũng có phát động cái phong trào đó, thì kêu gọi Phật tử đóng góp ủng hộ ít nhiều, chia sẻ cho những cái đồng bào để mà vượt qua những cái nỗi khó khăn sầu đói khổ. Thì thầy cũng Vận Hành thì quý thầy đã có, đầu tiên thì đã có một cái đợt đi rồi. Ngoài ra thì cũng có đã cúng dường lên giáo hội 20 triệu để mà giáo hội có cái phương tiện giúp đỡ đồng bào ngoài đó. Thì hôm nay nhân cái dịp lần đầu tiên mà chúng ta đã nghe giảng lại, thì thầy cũng xin kêu gọi quý Phật tử hãy ủng hộ, và lại bàn thư ký đó xin ủng hộ ít nhiều để mà giúp đỡ các đồng bào bị tai họa. Thì cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta tu cái hành từ bi hỷ xả. Khi chúng ta, đây là cái hành này hành dễ tu nhất, là khi có chúng sinh nào đau khổ thì chúng ta sẵn lòng cứu giúp, thì đây là cái pháp môn này thấp nhất mà cũng là dễ tu nhất. Thì chúng ta cũng nên phát triển cái tâm từ để mà giúp đỡ. Thì thầy á kêu gọi quý Phật tử như vậy, để mà quý Phật tử hãy mà giúp đỡ chúng ta. Thì thực ra thì thầy thấy rằng cái sự giúp đỡ của chúng ta giúp cho họ một phần nào thôi, rất là khó mà giúp được nhiều lắm. Nhưng mà có còn hơn không? Thì cái quan trọng á của chúng ta đó là không phải giúp bằng tiền là đủ, mà đối với Phật tử thì chúng ta nên khởi lòng từ bi, thương nghĩ những người như vậy và hồi hướng giúp cho người ta tiêu qua được cái tai nạn. Thì cái tâm hồi hướng đó, thì chúng ta có cái tâm hồi hướng đó và có những cái hành động đó thì chúng ta mới tu tập được cái pháp môn từ bi hỷ xả. Thì sau này chúng ta tu càng nhiều cái pháp môn từ bi chừng nào thì cái thực tế, cái ích lợi, cái công ích đó chính chúng ta hưởng, là người hưởng trước tiên, chứ không phải là những cái, còn cái những người sau này họ mới hưởng phụ thôi. Thì đó là cái điều mà thầy xin khuyến khích quý Phật tử để mà giúp đỡ ủng hộ. Còn cái điều thứ hai là kỳ trước thầy có kêu gọi quý Phật tử là đóng góp giúp đỡ để thầy sang băng ra cho những cái Phật tử ở các tỉnh khác, để họ được hưởng những cái bài pháp như chúng ta đã từng được hưởng và để họ tu tập. Thì qua cái kết quả kỳ trước thì quý Phật tử đã đóng được rất là nhiều. Trong này thì cái danh sách thầy cũng có nắm được cái danh sách ở đây, nhưng mà thầy chỉ xin tóm tắt là quý Phật tử đóng góp được là 1.568.000 đồng. Thì số tiền này á thì trước hết thầy lấy 1.500.000 ra, thầy mua được 150 cuốn băng. Thì thầy định rằng sẽ cúng dường các chùa ở các tỉnh mà cũng có cái Phật tử về đó, thì họ sẽ nghe được những cái băng giảng đó. Thì cái băng ở đây thì thầy đã làm. Thì trong mỗi một cuốn băng thì thầy xin nói rằng thì trong cái băng này thì có ghi tên những Phật tử nào cúng dường thì ghi tên vào cuốn băng đó. Cuốn băng này trị giá là 10.000. Thì ví dụ như Phật tử nào cúng 30.000 thì thầy sẽ ghi tên của Phật tử đó vào trong cuốn băng này để gửi đi cúng dường các chùa. Thì trước mắt cái đợt đầu tiên thì thầy làm được 150 cuốn, thì gửi mỗi một chùa thì 30 cuốn thì thành ra được 5 chùa. Thì đây thì thầy chưa đi gửi là vì cái phong trào cứu trợ đồng bào miền Trung á thì còn đang làm việc, thì sau này thầy sẽ gửi đi gửi các chùa để cúng dường, mà các chùa các tỉnh cơ, chứ không có phải là các chùa ở trong thành phố. Chùa trong thành phố thì quý Phật tử nào muốn nghe thì đi về nhiều nơi nghe cũng được rồi. Thì cuối cùng thì thầy xin tán thán cái sự đóng góp của quý Phật tử để mà chia sẻ những cái công đức tu tập. Họ nghe được băng giảng thì họ đã sẽ được cái pháp môn để họ tu, họ tăng trưởng cái tấm lòng từ, thì đó là cái rất là tốt Phật tử sự đóng góp. Thì một lần nữa thì thầy cũng xin rằng thay mặt quý Phật tử ở các tỉnh xin cảm ơn cái tấm lòng mà bố thí pháp của quý Phật tử để cho họ có một cái phương tiện họ tu tập. Thì sau này thì thầy cũng sẽ tiếp tục cái pháp. Thực ra thì đối với thầy á thì giữa mà từ thiện cũng là bố thí, mà bố thí về pháp cũng là bố thí. Nhưng mà theo thầy thì thầy thấy rằng bố thí pháp thì chúng sinh được lợi ích nhiều hơn, bởi vì chúng sinh đó, nghe pháp thì sẽ tu được cả đời, còn mình từ thiện mình giúp đỡ cơm ăn áo mặc á thì nhiều lắm họ ăn được một tháng là hết đó. Nếu thì nhiều lắm á thì mình cũng cũng người giúp người ta ăn được một tháng người ta cũng hết rồi. Cho nên á thì thầy thấy rằng mình bố thí pháp á thì mọi người sẽ được lợi ích nhiều hơn, hơn là mình bố thí về tài vật. Thì trong kinh Đức Phật cũng có nói trong các loại bố thí thì chỉ có bố thí pháp là một bố thí cao thượng và lợi ích nhất. Thì sau này á thì chúng ta Phật tử cứ nếu cần thì cứ cần có sự cúng dường nào thì cứ đến cái ban thực quý Phật tử ở đây đã ghi á, rồi lâu lâu á khi nào có nhiều á thì thầy sẽ báo cáo lại một lần. Thì cái lần vừa rồi thì trong cái danh sách ở đây thì có được tất cả là 44 Phật tử cúng dường, thì cũng không tiện để mà nhắc lại ở đây, thì thầy chỉ xin nói vài điều để cảm ơn quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chẳng đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Phẩm thứ năm là phẩm ngu. Đức Phật đã dạy người không biết giáo pháp thì vòng luân hồi quả thật xa xôi diệu vời. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không biết trơn diệu pháp. Đây phẩm ngu trong kinh Pháp Cú.
Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Mơ tìm không được bán đường, hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não. Tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí. Không biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh. Người trí giàu một khắc, thân cận người có trí. Biết ngay chân diệu pháp, như lưỡi với vị canh. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Nghiệp làm không chánh thiện, làm rồi sanh ân năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quá dị thực.
và nghiệp làm chánh thiền. Làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Tháng tháng với ngọn cỏ, người ngu có ăn uống không bằng phần mười sáu. Người hiểu pháp hữu vi, nghiệp ác đã được làm, như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa cho che đầy. Hiền trí, Đức Phật khuyên nên theo gương các bậc hiền trí để tu tập thăng hoa tinh tấn trong đạo pháp.
Thấy bậc hiền tri chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng hay thân cần người tri. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích.